Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020. Nhà văn Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe đã bị chuyển từ trại giam sang bệnh viện tâm thần và nhà chức trách thông báo mục đích việc nhập viện là để giám định và kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chính quyền Trump đưa hai công ty hàng đầu của Trung Quốc vào sổ đen quốc phòng. Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời Mỹ giữa chiến dịch truy quét đánh cắp công nghệ. Ba cựu tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng tiêm vaccine chống COVID-19.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 phản bác báo cáo mới đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các trang mạng xã hội Facebook và YouTube đã trở thành công cụ để Hà Nội kiểm duyệt và trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: "Tôi xin bác bỏ các thông tin của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra." Theo bà Hằng, Việt Nam thời gian qua đã hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 2 tháng 12, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo dài 78 trang có tên Hãy để cho chúng tôi thở. Trong đó nêu lên tình trạng kiểm duyệt và xử lý hình sự quyền diễn đạt ý kiến một cách ôn hòa của người dân tại Việt Nam. Báo cáo dựa trên các điều tra do Ân xá Quốc tế thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 với nhiều nguồn thông tin, trong đó có 31 cuộc phỏng vấn các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, các luật sư nhân quyền, các cựu tù nhân lương tâm và thân nhân của họ, và thông tin do Facebook và Google cung cấp. Tổ chức quốc tế cáo buộc các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ đã thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để có thể được tiếp tục hoạt động tại thị trường tiềm năng này. Facebook thừa nhận, trong vòng 6 tháng đầu năm nay, số lượng nội dung bị kiểm duyệt theo đòi hỏi của chính quyền địa phương đã tăng lên 834 nội dung, tăng gấp nhiều lần so với 121 nội dung bị hạn chế vào cùng thời điểm năm ngoái. Người sáng lập và là CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 nói rằng mạng xã hội này không kiểm duyệt mà chỉ tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia mà họ hoạt động. Cũng tại buổi điều trần, Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn đã cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của các chính phủ nước ngoài.
Nhà văn Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe, đã bị chuyển từ trại tạm giam sang bệnh viện tâm thần. Người nhà của nhà văn bất đồng chính kiến cho VOA biết, động thái này gây nên hoang mang và lo lắng cho gia đình khi nhà chức trách thông báo mục đích của việc nhập viện là để giám định và kiểm tra sức khỏe. Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, năm nay 68 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Ông bị bắt chỉ vài tháng sau khi viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của nhà văn Phạm Thành, nói dưới VOA:
"Tôi sống với anh bao nhiêu năm thì tinh thần sức khỏe của anh bình thường, không có vấn đề gì về tâm thần cả. Thế thì đến 24 tháng 11 thì chuyển anh từ trại số 1 Hỏa Lò của Công an Hà Nội chuyển đến Bệnh viện Pháp Y Tâm Thần ở Thường Tín. Thì đến 25 thì điều tra viên mới báo với tôi là như vậy. Thì trong lòng tôi cũng rất là hỗn loạn mà tôi cũng không biết thế nào cả. Tôi sống với anh bao nhiêu năm thì cũng không có hiện tượng gì về tâm thần cả. Thế bây giờ chuyển xuống bệnh viện đấy thì tôi cũng không hiểu là mục đích họ thẩm định sức khỏe hay là như thế nào. Tôi cũng rất lo và tinh thần rất hỗn loạn."
VOA đã liên lạc Công an thành phố Hà Nội và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương ở huyện Thường Tín để tìm hiểu về việc chuyển viện này của ông Thành, nhưng chưa được phản hồi. Bà Nghiêm cho biết hôm 27 tháng 11, bà có đến viện để gửi tiền lưu ký và quà, nhưng không được gặp trực tiếp ông Thành. Bà viết trên trang Facebook, tôi vô cùng lo lắng nếu có sự bất ổn xảy ra. Bà Nghiêm bày tỏ sự lo ngại với VOA.
Tôi rất lo ngại cái là bây giờ chồng tôi vào bệnh viện tâm thần đấy mà không có bệnh, không có viện, không có bệnh mà người ta hành xử thuốc men về tâm thần thì tôi rất lo ngại, cho nên là tôi muốn báo đài là kêu gọi làm sao bên công an, bên các nhà chức trách là không có bệnh, không nên là thế nọ thế kia ức chế hoặc áp chế đối với lại chồng tôi với những hành xử không tốt và để đáng lo cho gia đình. Kêu gọi làm sao để trả tự do cho chồng tôi, bởi vì chồng tôi cũng không có tội gì cả.
Truyền thông Việt Nam cho rằng ông Phạm Thành là kẻ chống đảng nhà nước có hệ thống. Báo Yên Bái Online vào tháng 7 năm 2020 viết, Thành nhiều lần liên lạc trả lời phỏng vấn đài BBC, VOA, RFA, vu cáo đảng nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình đất nước. Báo chí chống cộng ở nước ngoài ra sức kích lệ, thường xuyên quấy vào cái họng ngứa ngáy của những kẻ đầu óc không bình thường để phun ra những lời chống lại tổ quốc, cho chúng lợi dụng chống phá Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2019, ông Thành cho ra mắt cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo, Hai Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội. Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt là vì cuốn sách này. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội năm 2016, và đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng Xã hội Chủ nghĩa Xuống Hố Cả Lũ. Một vài blogger và người bất đồng chính kiến trước đây cũng đã từng bị chính quyền đưa vào bệnh viện tâm thần trong thời gian bị tạm giữ vì bị cho rằng họ là những người có đầu óc không bình thường. Gần đây nhất có trường hợp của blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của đài VOA, hay trước đây là trường hợp của mục sư Tô Văn Trường, nhà hoạt động Nguyễn Trung Lĩnh, luật sư Bùi Kim Thành. Gia đình của nhà báo tự do Lê Anh Hùng cho VOA biết rằng trong thời gian bị giam giữ, ông bị công an Hà Nội cưỡng bức điều trị tâm thần mặc dù sức khỏe của ông bình thường. Vào tháng 7 2020, bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Hùng, cho VOA biết bà đã thăm gặp con trai vào một ngày trước đó và sức khỏe của ông vẫn bình thường. Bà Niêm cáo buộc rằng trong thời gian qua, ông Lê Anh Hùng bị trại giam đưa vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để đầu độc và làm cho trí nhớ của ông suy tàn. Bà nói,
Nó bảo là Hùng bị trí hoãn tưởng. Mà nó thì thật của từ nhỏ đến giờ nó có việc gì đâu, nó vẫn làm báo, nó vẫn viết lách đầy đủ chứ. Nó có cái gì hoang tưởng đâu, mà sao mà nó bảo là hoang tưởng, nó đưa vào viện, nó bắt ép uống thuốc, nó uống đó là trói tất, chân trói tay lại rồi nó bắt tiêm. Tôi nghĩ là nó đầu độc để cho Hùng khỏi viết lấy sự thật. Nó đau độc cái chỗ đó, chỗ Hùng nó suy tan cái tỷ tuệ đây khỏi về việc lách nói lấy sự thật.
Blogger Lê Anh Hùng bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 theo điều 331 Bộ luật Hình sự với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cho đến nay đã hơn 2 năm nhưng chưa có tòa án nào đưa ông Hùng ra xét xử.
Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người vào ngày 3 tháng 12, nhà chức trách Việt Nam hôm 4 tháng 12 gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức Vietnam Airlines, kiểm điểm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của tập đoàn này. Trước đó, ngày 3 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã đề nghị khởi tố bị can đối với nam tiếp viên Vietnam Airlines, tức bệnh nhân 1342, cũng là người được cho là nguồn gây lây nhiễm virus corona ra cộng đồng. Vụ lây nhiễm mới khiến cho đại dịch quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, sau 88 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết, bệnh nhân 1342 sau khi hoàn thành chuyến bay từ Nhật Bản về Cần Thơ đã được cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian này, nam tiếp viên đã được xét nghiệm COVID 2 lần, và đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, nam tiếp viên cũng tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác cùng với hai người bạn và mẹ ruột. Đến ngày 28 tháng 11, nam tiếp viên được xét nghiệm lần thứ ba và có kết quả dương tính. Cơ quan y tế Việt Nam xác định bệnh nhân này là nguồn lây nhiễm cho các bệnh nhân tiếp theo và từ đó lây lan ra cộng đồng, khiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế, yêu cầu có biện pháp mạnh hơn. Bộ Y tế Việt Nam dẫn chỉ thị của ông Phúc nói rằng: "Tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này, ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly, cơ quan nào chịu trách nhiệm." Vào ngày 3 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân 1342. Bộ Y tế và các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận hành vi của nam tiếp viên là vi phạm quy định cách ly và thiếu trách nhiệm với cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Nam tiếp viên đã bị tạm đình chỉ công việc và hiện đang đối diện với nguy cơ bị sa thải. Trưởng đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines cũng bị tạm đình chỉ công việc trong 15 ngày. Việc hình sự hóa vụ lây nhiễm dịch bệnh đang gây ra không ít tranh luận về cách quản lý và xử lý đại dịch tại Việt Nam, nơi được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống đại dịch hiệu quả so với thế giới. Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ biện pháp mạnh của chính quyền, một số người đặt câu hỏi về việc khởi tố vụ án liệu có được áp dụng cho những bệnh nhân COVID trước đây vốn cũng bị cho là nguồn lây nhiễm cho cộng đồng hay không, chưa kể đến các yếu tố và cơ sở pháp lý trong các quy định hiện hành tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự hôm 3 tháng 12, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang nói, đây là vụ án đặc thù vì Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên khởi tố vụ án hình sự về tội này. Ông Quang nói, cơ quan công an sẽ có kế hoạch điều tra xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng, còn khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ này thì phải điều tra mới xác định được. Trả lời báo chí vào ngày 4 tháng 12, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói, việc xử lý bệnh nhân 1342 là để cảnh báo, chứ không phải là để trừng trị. Ông Nên được báo chí dẫn lời nói thêm rằng, việc công khai người đó không phải để làm nhục mà vì cộng đồng, để lấy đó làm bài học, làm gương nhằm tránh những trường hợp tương tự. Tính cho đến tối 3 tháng 12, Việt Nam báo cáo có 1.361 ca nhiễm virus corona. Đa số là bệnh nhân nhập cảnh trở về nước trong thời gian diễn ra đại dịch.
Mỹ và Nhật sẽ giúp Việt Nam chuyển sang sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, giảm dần sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch khác như một phần trong chiến dịch giúp các nền kinh tế mới nổi giảm thiểu lượng thải khí carbon, hãng tin Nikkei loan tin hôm 4 tháng 12. Trong một tuyên bố chung từ diễn đàn ba bên về khí hóa lỏng LNG được tổ chức hôm 3 tháng 12, Mỹ và Nhật cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí hóa lỏng và xây các bến tiếp nhận nhiên liệu, cũng theo hãng tin Nikkei. Hôm 3 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề kinh tế Kate Wright, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Francis Fanon, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Kiyoshi Ijima và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An đã tham gia diễn đàn thương mại khí thiên nhiên hóa lỏng ba bên Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản hôm 2 tháng 12. Diễn đàn được tiến hành trong khuôn khổ của Đối tác Năng lượng Chiến lược Nhật Bản-Hoa Kỳ, được khởi động vào năm 2017 nhằm thúc đẩy mạng lưới các nguồn năng lượng sạch và an toàn, cũng như các thị trường công nghệ mới để cung cấp các giải pháp thay thế cạnh tranh cho các bên trong khu vực. Ba quốc gia đã nhất trí rằng tăng trưởng trong khu vực đạt được tốt nhất nhờ vào cạnh tranh công bằng và minh bạch, bao gồm cả thị trường năng lượng LNG và các nguồn nhiên liệu mới, cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thứ trưởng Craig nhấn mạnh rằng vai trò ngày càng tăng của nhiên liệu LNG trong việc phát triển mạng lưới thị trường năng lượng sạch và an toàn khi khu vực chuẩn bị đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Trợ lý Ngoại trưởng Fanon nhấn mạnh tầm quan trọng của LNG như một nền tảng năng lượng linh hoạt sẽ cho phép chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Với việc Việt Nam đi đầu trong các mục tiêu năng lượng sạch và trong tăng trưởng trong khu vực tư nhân, do vậy đây sẽ tiếp tục là một ví dụ điển hình khi nước này hợp tác với các nước láng giềng để chuẩn bị cho nhu cầu năng lượng tăng đột biến giữa thập kỷ. Khi Việt Nam sử dụng các nguồn nhiên liệu và công nghệ năng lượng mới hơn và hiệu quả hơn, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ đổi mới thương mại và đầu tư khu vực tư nhân, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản và Hoa Kỳ, Tokyo và Washington đã và đang giúp các quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng kể từ năm 2017. Trong năm nay, Hoa Kỳ và Nhật sang Việt Nam là ưu tiên hàng đầu mà đối tác này nhắm tới, cũng theo hãng tin Nikkei. LNG đốt sạch hơn các chất như than đá. Nhật Bản và Hoa Kỳ tin rằng việc phát triển nhiên liệu này là chìa khóa để hạn chế phát thải ở Đông Nam Á. Hãng tin Nikkei cho biết phía Hoa Kỳ và Nhật cũng hy vọng rằng nỗ lực của họ sẽ giúp chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng. Vào tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Robert O'Brien nhân chuyến thăm Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ phát triển dự án điện khí hóa lỏng LNG Long Sơn được thực hiện giữa đại diện của tập đoàn General Electric của Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton tuyên bố sẵn sàng tiêm vaccine chống COVID trước máy ghi hình để làm giảm bớt những nghi ngờ của công chúng về sự an toàn của vaccine. Tôi có thể tiêm vaccine trước ống kính TV hay máy ghi hình để mọi người biết là tôi tin vào khoa học này, ông Obama, người thuộc đảng Dân Chủ, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Sirius XM được phát sóng ngày 2 tháng 12. Ông Bush, người thuộc đảng Cộng Hòa và là người tiền nhiệm của ông Obama, muốn nhận vaccine trước máy thu hình một khi Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp, theo Freddie Ford, chánh văn phòng của ông Bush. Ông Clinton, người thuộc đảng Dân Chủ, nói sẽ chắc chắn nhận vaccine khi nào có được căn cứ trên những ưu tiên do các giới chức y tế quyết định, phát ngôn viên Angel Urena của ông viết trong một email. Và ông sẽ làm việc này trước công chúng nếu giúp được tất cả người Mỹ cũng làm như vậy. Một ủy ban cố vấn bên ngoài FDA sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận là liệu có khuyến cáo cho sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer cùng bào chế với đối tác Đức BioNTech với tính hiệu nghiệm 95% trong việc phòng bệnh hay không. Các giới chức y tế Mỹ dự đoán đợt tiêm chủng đầu tiên có thể bắt đầu vài ngày hay vài tuần sau đó. Vaccine của hãng Moderna dùng phương pháp tương tự như Pfizer, hiệu nghiệm gần 95% trong những cuộc thử nghiệm, hy vọng sẽ được duyệt xét sau đó. Một thiểu số người Mỹ nghi ngờ về tính khoa học đằng sau vaccine và lo ngại tốc độ kỷ lục bào chế vaccine COVID, dù 58% người Mỹ nói với viện thăm dò Gallup trong tháng qua là họ sẽ tiêm vaccine, tăng so với 50% trong tháng 9. Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump bình phục từ COVID-19 trước đây trong năm, ca ngợi chính quyền của ông trong việc tài trợ bào chế vaccine, nhưng Tòa Bạch Ốc ngày 3 tháng 12 chưa bình luận về các tuyên bố của những tổng thống tiền nhiệm. Văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence nhắc đến những cuộc phỏng vấn trước đây khi ông nói ông sẽ hãnh diện được tiêm chủng vaccine khi có được. Cô Ivanka Trump, con gái lớn của ông Trump và là cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, hồi tháng 9 tuyên bố sẽ nhận vaccine khi trả lời phỏng vấn chương trình The View của đài ABC. Tôi hoan nghênh những loan báo này để giúp trấn an công chúng là vaccine an toàn và hiệu nghiệm, cô viết trên Twitter ngày 3 tháng 12, phản hồi lời hứa của các cựu tổng thống. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ nhận vaccine khi nào có được, sau khi những người đầu tiên như các nhân viên tuyến đầu được tiêm, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết ngày 2 tháng 12.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh việc hoàn tất những hạn chế di trú mới trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1 năm 2021, theo ba giới chức an ninh nội địa cao cấp. Các hành động này được thực hiện cho dù Tổng thống tân cử Joe Biden hứa sẽ rút lại nhiều chính sách di trú của đương kim Tổng thống Trump. Bằng cách hoàn tất những quy định đã được đề nghị hay ban hành những lệnh vào phút cuối, chính quyền Trump có thể làm chậm lại những nỗ lực của ông Biden muốn đảo ngược nhiều biện pháp dấu ấn của ông Trump vốn gây khó khăn hơn cho việc nhập cư và định cư ở Mỹ. Một biện pháp được loan báo trong tuần này hạn chế du hành đến Mỹ các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình trực hệ của họ. Ngày 3 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ nói đã giảm thời hạn hợp lệ tối đa của visa du lịch cho nhóm này từ 10 năm xuống còn 1 tháng. Một mục tiêu khác trong những tháng cuối cùng tại chức của ông Trump là thay thế hệ thống sổ số dùng để cấp visa H-1B cho các công nhân nước ngoài có kỹ năng, theo các giới chức thuộc Bộ An ninh Nội địa phát biểu với điều kiện ẩn danh khi thảo luận các hoạt động của chính phủ. Thay vào đó, một tiến trình lựa chọn mới sẽ ưu tiên cho những người xin visa với những công việc được trả lương cao. Chính quyền ông Trump lập luận rằng thay đổi này là cần thiết để bảo vệ công nhân Mỹ. Những biện pháp khác có thể nhanh chóng được đẩy mạnh bao gồm những quy định mới, hạn chế tiếp cận việc xin tị nạn chính trị và một quy định cho phép các giới chức di trú liên bang lấy DNA từ những người đệ đơn xin visa trên căn bản gia đình và những công dân Mỹ hay thường trú nhân bảo lãnh họ. Một biện pháp khác có thể siết chặt quy định visa cho sinh viên quốc tế, các khách trao đổi văn hóa và nhà báo quốc tế. Những thay đổi có thể đưa ra theo hình thức những hành động ban hành quy định được các cơ quan soạn thảo và không cần được sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng cần theo đúng những tiến trình pháp lý được ghi trong luật liên bang. Tin tức cũng cho hay có khả năng Tổng thống Trump sẽ ra sắc lệnh làm giảm quyền hiến định được công nhận quốc tịch Mỹ của tất cả mọi người sinh tại Mỹ. Một giới chức an ninh nội địa cao cấp nói với Reuters là nỗ lực này dường như không phải là ưu tiên của Tòa Bạch Ốc. Quyền Thứ trưởng An ninh nội địa ông Ken Cuccinelli đang dẫn đầu trong nỗ lực cuối cùng này, một giới chức nói với Reuters, và lúc Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử và chưa thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông Trump không phải là Tổng thống đầu tiên thúc đẩy về chính sách trong giây phút cuối cùng, theo chiến lược gia Cộng hòa Alex Cornyn. Mỗi chính quyền sắp mãn nhiệm đều nỗ lực làm càng nhiều càng tốt trước khi hết giờ, ông nói. Có nhiều người trong Tòa Bạch Ốc tin rằng di dân không tốt đối với đất nước và đang tận dụng thời gian cuối cùng trong quyền hạn của họ để củng cố chính sách. Hầu hết những kế hoạch di trú của ông Trump có phần chắc khó hoàn tất trước khi ông rời chức vụ và những điều đang được vội vã đẩy mạnh sẽ là những điều dễ bị thách thức trước tòa án. Ngày 1 tháng 12, một thẩm phán liên bang chặn hai quy định khác nhau của ông Trump nhằm vào chương trình H1B. Thẩm phán nói chính quyền Trump không cho thấy có lý do chính đáng để rút ngắn các bước quy định thường mất nhiều tháng hay lâu hơn nữa. Những quy định chưa có hiệu lực vào lúc ông Biden nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2021 có thể bị hoãn lại và cuối cùng bị rút lại, theo ba chuyên gia về quy định của chính phủ. Bất cứ việc làm nào trong những tháng cuối nhiệm kỳ của ông Trump cũng sẽ bị chậm lại vì lễ Giáng sinh và năm mới. Và việc có thể ra đi của những người do ông Trump bổ nhiệm là chuyện thông thường của một chính quyền sắp mãn nhiệm. Một lĩnh vực chính sách được theo dõi chặt chẽ là bất cứ hành động nào của ông Trump liên hệ đến chương trình DACA do Tổng thống Obama đưa ra mà lúc đó ông Biden là phó tổng thống. Tối cao pháp viện vào tháng 6 bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt DACA, tức chương trình hoãn trục xuất và cấp phép làm việc cho khoảng 646.000 người được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Sau phán quyết của tòa, chính quyền ông Trump nói sẽ vẫn cứu xét việc chấm dứt chương trình và sau đó là ban hành lệnh thu hẹp phạm vi áp dụng. Ngay khi cả một thẩm phán liên bang phán quyết chống lại động thái này vào tháng 11, chính quyền Trump vẫn có thể hành động chống lại DACA trong những phút cuối cùng. Ông Biden đã hứa đưa dự luật lên quốc hội có thể mở đường tiến tới quốc tịch Mỹ cho khoảng 11 triệu di dân sinh sống bất hợp pháp, gồm cả những người di dân trong chương trình DACA.
Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và các nền dân chủ trên toàn thế giới kể từ sau thời Đức Quốc xã, và các nhà hoạch định chính sách phải chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu lâu dài với Bắc Kinh, theo Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe. Người đứng đầu ngành tình báo Mỹ nói ông đã chuyển các nguồn lực trong 85 tỷ đô la ngân sách để đặt thêm trọng tâm vào Trung Quốc và để đảm bảo là cộng đồng tình báo Mỹ có nguồn lực cần thiết để cho các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn rõ ràng về ý định và hoạt động của Trung Quốc. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ ngày hôm nay và mối đe dọa lớn nhất của dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai, ông Ratcliffe viết trong một bài xã luận đăng trên báo Wall Street Journal ngày 3 tháng 12. Tình báo rõ ràng Bắc Kinh có ý định chế ngự Mỹ và phần còn lại của hành tinh này về mặt kinh tế, quân sự và công nghệ. Cảnh báo của ông Ratcliffe được đưa ra tiếp sau những bình luận tương tự của các giới chức chính quyền của ông Trump, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Tuyên bố này cũng phản ánh vai trò nổi bật của Trung Quốc theo quan điểm chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền sắp mãn nhiệm, vượt cả Nga. Trung Quốc phải là trọng tâm chính của an ninh quốc gia Mỹ, ông Ratcliffe nói. Phản ánh một ưu tiên quan trọng khác của chính quyền, ông Ratcliffe cho biết ông đã nói với các đồng minh là sử dụng công nghệ Trung Quốc như hệ thống viễn thông 5G sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng của Mỹ chia sẻ thông tin quan trọng với họ. Ông Ratcliffe cũng nói Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động ảnh hưởng đến các nhà lập pháp và các nhà hoạch định chính sách Mỹ. Ông cho hay đã thuyết trình cho các nhà lập pháp là Trung Quốc đang nhắm vào các thành viên quốc hội với 6 lần hơn tần số của Nga và 12 lần hơn tần số của Iran. Ông William Evania, người đứng đầu Trung tâm An ninh và Phản gián, nói hôm 2 tháng 12 là Mỹ có những bằng chứng của những chỉ thị nhằm ảnh hưởng nhiều hơn vào chính quyền sắp tới của ông Biden. Bắc Kinh đang chuẩn bị một thời gian đối đầu mở rộng với Mỹ, ông Ratcliffe nói. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong tuần này thúc đẩy Mỹ giảm bớt những hành động đối với Bắc Kinh và nói rằng chúng tôi hy vọng người Mỹ sẽ chấp nhận một quan điểm hợp lý chung đối với Trung Quốc và từ bỏ ý tưởng thù hận và bất thường đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Năm 3 tháng 12 đã ghi tên SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, và Tổng công ty Dầu khí ngoại khơi Trung Quốc CNOOC vào sổ đen ghi tên các công ty bị cáo buộc là của quân đội Trung Quốc, khiến Bắc Kinh lên án vào giữa lúc Tổng thống đắc cử Joe Biden đang chuẩn bị nhậm chức. Bộ Quốc phòng đã chỉ định tổng cộng 4 công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xây dựng Trung Quốc, công ty tư vấn kỹ thuật quốc tế Trung Quốc. Động thái này được Reuters đưa tin lần đầu hôm Chủ nhật, nâng tổng số công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc lên 35 công ty trên sổ đen quốc phòng của Mỹ. Mặc dù bị ghi vào sổ đen ban đầu không đi kèm bất kỳ hình phạt nào, nhưng một sắc lệnh mới ban hành của Tổng thống Trump sẽ cấm các nhà đầu tư Mỹ mua chứng khoán của các công ty trong danh sách bắt đầu từ cuối năm tới. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này phản đối động thái của Washington chèn ép các công ty của họ và đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh thị trường. Hoa Kỳ nên ngừng lạm dụng khái niệm quyền lực và an ninh quốc gia để trấn áp các công ty nước ngoài, bà Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12. SMIC nói họ phản đối mạnh mẽ quyết định này, vốn thể hiện sự hiểu nhầm căn bản của chính quyền Mỹ về mục đích tối hậu của hoạt động kinh doanh và công nghệ của họ. Công ty sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc cho biết việc công ty bị ghi vào sổ đen của Mỹ không có tác động lớn nào. CNOOC nói họ bị chấn động mạnh và lấy làm tiếc về việc bị ghi vào sổ đen. Họ cho rằng động thái của Mỹ được dựa trên thông tin sai lạc và không chính xác. Công ty trách nhiệm hữu hạn CNOOC do nhà nước sở hữu cho biết họ đang đánh giá lại tác động của tình hình đối với công ty và sẽ theo sát các diễn biến. Hồi tháng 9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo cho một số công ty rằng họ cần phải có giấy phép trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho SMIC sau khi kết luận rằng có rủi ro không thể chấp nhận rằng thiết bị được cung cấp cho SMIC có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự.
Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc rời Mỹ giữa chiến dịch truy quét của Mỹ liên quan tới cáo buộc đánh cắp công nghệ, các giới chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 2 tháng 12, và cho biết thêm rằng các hoạt vụ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào chính quyền sắp tới của ông Biden. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này là lố bịch. Ông John Demers, trưởng ban an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, nói trước một cuộc thảo luận do Viện Nghiên cứu Aspen tổ chức rằng các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ trong khi Bộ Tư pháp mở nhiều vụ án hình sự chống lại các hoạt vụ Trung Quốc do thám về công nghiệp và công nghệ. Một viên chức Bộ Tư pháp cho hay những người này thuộc một nhóm khác với nhóm được Bộ Ngoại giao đề cập đến vào tháng 9, khi Bộ nói đã rút visa của hơn 1.000 người Trung Quốc theo một biện pháp của Tổng thống, không cho phép nhập cảnh các sinh viên và nghiên cứu gia bị xem là nguy cơ an ninh cho nước Mỹ. Nguồn tin này cho hay nhóm nghiên cứu mà ông Demers đề cập đến, những người mà nhà cầm quyền Mỹ tin là có liên hệ đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã rời khỏi Mỹ sau khi FBI tiến hành các cuộc phỏng vấn tại hơn 20 thành phố và Bộ Ngoại giao đóng cửa Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston vào tháng 7. Chỉ có người Trung Quốc là có nguồn lực và khả năng và ý chí đi vào các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài mà các cơ quan Mỹ chứng kiến trong những năm gần đây, ông Demers nói. Ông William Evanina, trưởng ngành phản gián của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, nói tại cùng sự kiện rằng những hoạt vụ Trung Quốc đã nhắm vào nhân sự của chính quyền Joe Biden sắp tới, cũng như những người thân cận với đội ngũ của ông Biden. Tòa án chuyển tiếp của ông Biden từ chối bình luận, nhưng hồi mùa hè, ban vận động tranh cử của ông Biden nói họ dự trù sẽ có tấn công mạng và đã chuẩn bị đối phó. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố những cáo buộc của Mỹ là lố bịch và nói thêm rằng trong con mắt của một số người Mỹ, chỉ có thù hận chia rẽ và đối đầu. Ông Evanina nói các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Mỹ bị các cơ quan Mỹ theo dõi đều đến đây theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc nói chiến dịch truy quét visa của Mỹ trước đây trong năm là đàn áp chính trị một cách lộ liễu và kỳ thị chủng tộc, vi phạm nhân quyền trầm trọng. Quan hệ Mỹ-Trung suy sụp tồi tệ nhất trong nhiều thập niên trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, với những tranh chấp kéo dài về các vấn đề từ thương mại và công nghệ đến Hồng Kông và virus corona.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.